Chương 56, hồi 52, dẫn chuyện ghét ghen. Suốt đêm hôm trước, Kim Liên buồn bực, không ngủ được. Sáng hôm sau, khi Tây Môn Khánh ra diện làm việc, thì Kim Liên vào nói với Nguyệt Nương. Hôm qua, Lục Nương nói là Đại Nương ỷ thế người trên, muốn nói gì thì nói. Gia Gia đã say rượu vào phòng Lục Nương nghỉ, mà Đại Nương còn nói này nói kia, khiến Lục Nương mất mặt. Phải về phòng lôi Gia Gia tới, sau đó không thèm ngồi lại, mà trở về phòng mình ngay. Lát sau thì Gia Gia cũng về phòng Lục Nương. Lục Nương bảo là có giữ được đâu mà đòi giữ. Nguyệt Nương nghe xong giận lắm, nói với Ngô Đại Cửu Mẫu và Ngọc Lâu. Hôm qua có mấy người đó, tôi có nói gì đâu. Gia nhân vào đưa quần áo mũ mãn, tôi chỉ hỏi là Gia Gia đâu, sao không vào đây? Gia nhân nói là Gia Gia đang ở phòng Lục Nương. Tôi chỉ nói là hôm nay sinh nhật Nhị Nương, mọi người đang chờ, sao Gia Gia không vào? Có thế thôi. Tôi nói vậy có gì đâu mà bảo làm mất mặt Lục Nương, mà bảo là tôi ỷ thế người trên, muốn nói gì thì nói. Xưa nay tôi vẫn tin Lục Nương là người tốt biết điều, ngờ đâu tri diện bất tri tâm là thế. Hèn gì tối qua khi dẫn Gia Gia vào đây là Lục Nương bỏ về phòng ngay. Tôi nói thật, tôi chẳng cần gì phải giữ. Gia Gia muốn đến phòng nào thì đến, tôi chỉ như người ở quá mà thôi. Tôi có cần gì đâu, ở quá không được thì lấy chồng khác, có gì mà ngại? Ngô Đại Cửu Mẫu khuyên, cô đừng nên nóng, cứ nên nghĩ tới Ca Nhi là hơn. Mình là người trên, chuyện gì không phải, chỉ nên để trong lòng, không nên chấp nhất. Nguyệt Nương bảo, nhưng mà tức lắm, không chịu được, thà mình có nói thì không sao, đằng này mình không nói mới tức chứ. Để rồi, tôi sẽ hỏi Lục Nương là tôi làm gì, nói gì mà bảo là tôi ỷ thế. Kim Liên nghe vậy hốt hoảng vội nói, thôi, xin Đại Nương tha thứ cho Lục Nương. Người ta thường nói, người trên không chấp lỗi kẻ dưới. Lục Nương cậy có con trai, mấy chị em mình đây, ai chẳng bị Lục Nương nói xấu với Gia Gia. Người nào có ơn thì lấy ơn mà báo, người nào có thù thì lấy thù mà báo. Chúng mình bây giờ toàn là những người ngoài rìa, nói làm gì cho mệt. Ngô Đại Cửu Mẫu bảo, làm gì có chuyện đó. Tây Môn Đại Thư thường ngày dẫn tới chuyện trò thân thiết với Bình Nhi, thấy Bình Nhi là người tốt, lại thường được Bình Nhi cho giải lụa tiền bạc. Nay ngồi bên nghe chuyện này, bèn tới nói lại cho Bình Nhi biết. Bình Nhi đang ngồi khâu quần áo cho con mặc trong lễ đoan ngọ, thấy đại thư vào, vội đứng dậy mời ngồi. Đoạn bảo nên xưng đem trà ra để cô nương dùng. Đại thư hỏi, hồi nãy Đại Nương có mời Lục Nương vào dùng trà, sao không vào? Bình Nhi nói, nhân lúc Gia Gia vắng nhà, được rảnh rang, tôi ngồi khâu cho em mấy cái quần áo. Đại thư bảo, có chuyện này, không phải tôi ngồi lê đôi mắt, nhưng tôi phải nói với nương nương. Tôi biết nương nương chẳng bao giờ buồn giận gì ngũ nương, vậy mà ngũ nương tới nói với đại nương là nương nương bảo đại nương ỷ thế. Hiện ngũ nương còn đang ngồi kể xấu nương nương ở trong đó. Vậy nương nương nên chuẩn bị mà trả lời đại nương. Nhớ đừng nói là tôi cho nương nương biết chuyện này, kẻo đại nương và ngũ nương lại thù ghét tôi. Bình nhi đang bệnh mà vẫn gắn gượng làm việc, nay nghe đại thư nói vậy thì chân tay tự nhiên bủng rủng, cầm cây kim không nổi, ngồi lặng hồi lâu mới chảy nước mắt nói: cô nương chắc biết là tôi không bao giờ có ý đó, chớ đừng nói là lại nói như vậy. Tối qua nghe gia nhân bảo là gia gia đang ở phòng tôi. Tôi dục trở về dục gia gia vào trong vui vẻ với mọi người, chứ tôi có nói tiếng nào đâu. Đại nương xử với tôi rất tốt, lẽ nào tôi không biết để đến nỗi nói những lời khiến đại nương buồn lòng. Đây chẳng qua người ta ghen ghét với tôi mà đặt chuyện nói xấu tôi mà thôi. Đại thư nói, lúc nghe đại nương nói là sẽ hỏi nương nương thì ngũ nương quảng lên vội tìm cách ngăn cản. Bình nhi bảo, tôi mà có nói gì thì trời biết cho tôi, chẳng qua là ngũ nương ngày đêm tìm cách hại tôi, có lẽ một ngày nào đó hai mẹ con tôi cũng bị người ta hãm hại mà thôi. Nói xong chỉ khóc. Đại thư hết lời khuyên giải, lát sau thì Tiểu Ngọc chạy tới nói: thỉnh lục nương và đại cô nương vào dùng cơm. Hai người đứng dậy theo Tiểu Ngọc tới nơi, thấy chưa có cơm, Bình Nhi trở về phòng nằm rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Gần trưa, Tây Môn Khánh về tới nhà, ghé thăm Bình Nhi trước nhất, thấy Bình Nhi nằm ngủ, bèn hỏi Ngân Xuân. Ngân Xuân đáp, hôm nay nương nương chẳng ăn uống gì cả. Tây Môn Khánh lo lắng, bước tới giường, lai Bình Nhi dậy bảo, nàng làm sao mà bỏ cơm, hay là bệnh trở nặng, hôm nay đã uống thuốc chưa? Bình Nhi quay ra, Tây Môn Khánh thấy mắt Bình Nhi đỏ lên và sưng húp thì hỏi, sao vậy, có chuyện gì cứ nói cho tôi nghe. Bình Nhi ngồi dậy dụi mắt đáp, có gì đâu, không hiểu sao tôi chẳng muốn ăn uống gì cả, mà hôm nay lại làm như đau mắt nữa. Chuyện Kim Liên nói xấu mình, Bình Nhi tuyệt nhiên không nói. Trong khi đó, trên thượng phòng, đại thư nói với Nguyệt Nương, chuyện ngũ nương nói hồi sáng, con đã tới hỏi lục nương. Lục nương thề rằng không bao giờ dám nói như vậy, thề xong chỉ biết khóc. Lục nương lại bảo con rằng, đại nương đối xử rất tốt, lẽ nào lục nương lại ăn nói làm buồn lòng đại nương. Ngô đại cửu mẫu cũng bảo, hồi sáng nghe chuyện tôi đã không tin, lục nương là người tốt, đâu có ăn nói như vậy bao giờ. Nguyệt nương ngẫm nghĩ rồi nói, chắc là có điều khó hiểu bên trong đây. Ngô Đại Cửu Mẫu nói, tôi nói thật, Lục Nương là người đoan chính, biết điều lắm, Ngũ Nương quả không bén gót. Đang nói chuyện thì cầm đồng, đem mấy cái bao lớn vào, Nguyệt Nương hỏi, có chuyện gì vậy? Cầm đồng thưa, chuyện buôn muối, Gia Gia bảo làm cơm cho hàng quản lý và thôi bản ăn, rồi xếp bạc vào mấy bao này, ngày kia là ngày 20, tốt ngày lắm. Gia Gia sẽ cho hai người cùng Lai Bảo đi Dương Châu. Ngô Đại Cửu Mẫu nói, chắc chú ấy cũng sắp vào, để tôi và nhị vị sư phụ tới phòng nhị nương cho tiện. Vừa nói xong thì Tây Môn Khánh bước vào, mấy người rút không kịp. Tây Môn Khánh chỉ hai vị đạo cô hỏi, mấy người này tới đây làm gì vậy? Có phải là tiết đạo cô chăng? Nguyệt Nương bảo, sao chàng ăn nói vậy? Người tu hành tới đây cầu phúc cho mình đấy, nhưng tiết đạo cô mới tới đây lần đầu, sao chàng biết được? Tây Môn Khánh bảo, sao lại không biết tu hành gì mà giúp cho tiểu thư của Trần Tam chính tới am hẹn hò với một thằng đàn ông để lấy 3 lạng bạc. Sự việc tiết lộ đem lên quan, tôi cho lột áo đánh 20 rồi, bắt phải hoàn tục lấy chồng. Vậy mà sao bây giờ lại tới đây mà chưa chịu hoàn tục? Để tôi cho bắt đem lên nhà môn, kẹp tai cho biết. Nguyệt Nương vội nói, chết chữa, sao chàng lại nhạo báng tăng ni, khinh lờn Phật Pháp như thế? Người ta là đệ tử của Phật, tu hành như vậy là có thiện căn, khi không hoàn tục sao được? Chàng không biết lấy thôi. Tiếc đại cô đây có đạo hạnh lắm. Tây Môn Khánh cười khẩy, nàng cứ việc hỏi thẳng mụ tiếc, xem mụ ta có những đạo hạnh gì. Nguyệt Nương bảo, cái tật ăn nói bán bổ như vậy thôi. Đoạn vội lãng quay sang chuyện khác. Bao giờ thì định cho 3 người đó đi Dương Châu đây? Tây Môn Khánh đáp, tôi vừa mới cho Lai Bảo sang nói chuyện với Kiều Thân Gia, bên đó bỏ ra 500 lạng, bên này mình cũng bỏ ra 500 lạng. Ngày 21, tốt ngày sẽ cho 3 người đó lên đường. Nguyệt Nương lại hỏi, hàng quản lý đi thì tiệm tơ sợi giao cho ai? Tây Môn Khánh đáp, tạm để Bôn Tứ trông nom. Nói xong bảo Nguyệt Nương lấy bạc ra cho vào bao, rồi sai cầm đồng đem ra đại sảnh giao cho 3 người. Đang lúc đó thì Ứng Bá Tước đến, thấy vậy bèn hỏi, đại ca cho đem tiền bạc đi đâu vậy? Tây Môn Khánh nói chuyện buồn muối cho Bá Tước biết. Bá Tước nghe xong vội đứng dậy vái một vái và nói, xin thành thật chúc mừng đại ca, chuyến này quả là đại lợi. Tây Môn Khánh mời Bá Tước ngồi xuống dùng trà rồi hỏi, số bạc cho Lý Tam và Hoàng Tứ Giai chừng nào trả? Bá Tước đáp, chắc cũng chỉ nội trong tháng này mà thôi. Hôm qua họ có nói với tôi là mới có nhiều vật liệu làm nhang từ phủ Đông Binh tới, nên họ cần giai đại ca 500 lạng để lo vụ đó. Họ trả tiền vốn tiền lời đúng hạn, nhưng họ xin được đại ca cứ tiếp tục giúp đỡ. Tây Môn Khánh nói: Nhị ca biết đó, hồi này tôi phải tiêu pha nhiều thứ tốn kém quá, trong nhà không còn tiền nữa. Vụ buôn muối này tôi phải vay của Kiều thân gia 500 lạng đó, còn tiền đâu mà cho vay? Bá tước nài nỉ, họ cứ khẩn khoản gian xin. Tôi nói với đại ca, nếu đại ca không giúp đỡ làm ơn cho họ thì họ biết nhờ giả ai bây giờ? Tây Môn Khánh ngẫm nghĩ rồi bảo: Từ tứ có tiệm ở ngoại thành, hiện còn thiếu tiền tôi, hay là để tôi đòi 500 lạng về cho họ gia vậy? Bá tước mừng lắm: Thế thì tốt quá rồi còn gì. Đang nói chuyện thì Bình An vào đưa tấm thiếp rồi thưa: Hạ lão gia sai Hạ Thọ tới thỉnh gia gia ngày mai tới chơi. Tây Môn Khánh cầm thiếp coi qua rồi bảo: Được rồi. Bình An lui ra. Bá tước nói: Tôi còn chuyện này muốn nói cho đại ca biết. Đại ca có biết tại sao Lý Quế Thư không tới đây không? Có biết nó đang làm gì không? Tây Môn Khánh nói: Suốt từ tháng Giêng tới giờ không thấy Quế Thư lại đây, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Bá tước nói: Thế thì đại ca không biết thật rồi. Dương Tam ở trong phủ Dương Chiêu Tuyên, nguyên là cháu rể của Lục Hoàng Thái Quý ở Đông Kinh. Hồi tháng Giêng có lên Đông Kinh chúc Tết, được Thái Quý thưởng cho 1.000 lạng bạc để hai vợ chồng ăn Tết. Về đây Dương Tam được Tôn Ca và Chúc Ca dẫn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rồi tới nhà Quế Thư bỏ tiền ra bao bọc giữ làm của riêng. Hôm trước tới ngày sinh nhật của Thái Quý, Dương Tam miệt mài bỏ đi chơi, vợ mới lên Đông Kinh chúc thọ rồi kể tội chồng. Thái Quý giận lắm, viết một tấm thiếp cho Chu Thái Quý. Chu Thái Quý mới tư cho phủ Đông Bình, phủ tư về huyện mình sai bắt. Tôn Chúc hai người hôm qua cả hai cùng bị bắt ở nhà Quế Thư. Quế Thư chạy sang hàng xóm ngủ nhờ một đêm, hôm nay nói là thỉnh đại ca tới che chở. Tây Môn Khánh nói: Từ tháng Giêng tới giờ bận rộn không sao kể xiết, công chuyện lo không xuể, vậy mà còn người này người nọ làm phiền. Bá tước đứng dậy: Thì tôi biết sao nói vậy mà thôi. Bây giờ tôi về, chắc là Quế Thư sắp mò tới đây. Đại ca quyết định ra sao, nhớ sai gia nhân cho tôi biết. Tây Môn Khánh dặn: Nhị ca cũng đừng hứa trước gì với họ cả, để tôi xem có đòi được tiền không đã, rồi sẽ báo cho nhị ca biết sao. Bá tước đáp: Tôi hiểu rồi. Nói xong cáo từ mà về, ra khỏi cổng Tây Môn Khánh. Đi một quãng thì bá tước gặp Quế Thư ngồi kiệu đi tới. Trong khi đó Tây Môn Khánh dặn kính tế sửa soạn tới tiệm của Từ Tứ ở ngoại thành đòi tiền cho ta. Đang nói thì cầm đồng chạy tới thưa: Có Quế Thư tới, đại nương thỉnh Gia Gia vào trong thưa chuyện. Tây Môn Khánh vào phòng Nguyệt Nương, thì Quế Thư ăn mặc đơn sơ, tóc tai không chải, mặt không trang điểm, sụp lại khóc mà nói: Gia Gia ơi, xin cứu con, thật khi không gặp tai bay dạ gió. Con có quen biết với Dương Tam bao giờ đâu, vậy mà Tôn Gia và Trúc Gia dẫn ngay tới. Thư Thư còn vắng nhà, thì con phải ra mời nước, rồi tự nhiên có lính huyện xông vào bắt bớ. Dương Tam nhanh chân tông cửa sau chạy thoát, còn con thì trốn sang hàng xóm. Tôn Gia và Trúc Gia bị bắt, mẫu thân con thì phải một phen sợ gần chết. Sáng nay thì trên huyện cho trác tới bảo là con bị bắt giải lên Đông Kinh. Gia Gia ơi, xin thương con mà cứu cho con. Đoạn quay sang Nguyệt Nương: Xin nương nương nói dùm con một lời. Tây Môn Khánh cười: Thì cứ đứng dậy đi đã, việc gì mà cuốn cả lên vậy? Trong tờ trác đó còn có tên những ai nữa? Quế Thư đáp: Còn có tên Tề Hương Nhi nữa. Tề Hương Nhi bị buộc tội là lấy tiền đem đến cho con. Con thề rằng có nhìn thấy tiền bạc gì cho trời làm nổ con ngươi, lòi tròng mắt con đi. Nguyệt Nương nói với chồng: Thôi, chàng cũng nên nói dùm nó một câu. Tây Môn Khánh hỏi: Hiện Tề Hương Nhi đã bị bắt chưa? Quế Thư đáp: Tề Hương Nhi hiện đang trốn tại nhà Dương Hoàng Thân. Tây Môn Khánh bảo: Nếu vậy thì ngươi cũng nên tạm ở đây vài ngày để ta nói trên huyện cho. Đoạn quay lại bảo Thư Đồng: Ngươi viết một tấm thiếp rồi đem tới thưa với Lý Tri Huyện rằng Quế Thư hiện đang ở đây, xin Tri Huyện miễn cho. Thư Đồng vâng lời, trở lên thư phòng viết thiếp, rồi mặc áo đội mũ đi ngay. Lát sau trở về đem thiếp của Tri Huyện rồi thưa: Lý lão gia dặn tôi về thưa rằng chuyện gì khác thì xin nghe lời Gia Gia, nhưng chuyện này là do văn thư từ Đông Kinh sức về nên không thể bất tuân thượng lệnh. Nhưng vì nể Gia Gia nên Tri Huyện bằng lòng gia hạn cho Quế Thư vài ngày, mong Gia Gia hiểu dùm. Còn xin gì cho Quế Thư thì cứ xin thẳng với Thượng Ti ở Đông Kinh. Tây Môn Khánh nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nói: Lai Bảo hiện bận việc, sắp phải đi Dương Châu, làm gì có người sai đi Đông Kinh. Nguyệt Nương nói: Hay là cứ để hàng quản lý và Thôi Bản đi Dương Châu trước đi, để Lai Bảo lên Đông Kinh lo việc này, rồi về sẽ đi Dương Châu sau cũng được chứ gì. Tội nghiệp cho Quế Thư, nó sợ quá. Quế Thư nghe vậy thì lại sụp xuống lại vợ chồng Tây Môn Khánh như tế sào. Tây Môn Khánh sai gọi Lai Bảo và dặn: Ngày kia cứ để hàng quản lý và Thôi Bản đi Dương Châu trước đi, còn ngươi thì ngày mai chịu khó lên Đông Kinh lo việc dùm cho Quế Thư, tìm Địch Gia mà nhờ. Quế Thư sụp lại Lai Bảo. Lai Bảo quảng lên, tránh xa mà giái rồi nói: Xin đừng làm vậy, gia gia sai, là tôi đi mà. Tay Mông Khánh sai thư đồng viết thiếp cho địch quản gia, cảm ơn về việc đã nhắc nhở với Tống ngự sử, báo tin việc tiếp đãi hai ngự sử Tống Thái, rồi nhờ việc Quế Thư lại bảo Nguyệt Nương gói 20 lạng bạc làm lễ vật, rồi giao cả thư và bạc cho Lai Bảo. Quế Thư lúc đó mới yên tâm, vội lấy ra 5 lạng bạc đưa cho Lai Bảo làm lễu phí, rồi nói: Về đây rồi mẫu thân tôi xin đền ơn xứng đáng, xin Bảo ca cố gắng lo giùm cho. Tay Mông Khánh không chịu, bắt trả lại bạc cho Quế Thư, rồi bảo Nguyệt Nương đưa 5 lạng bạc khác cho Lai Bảo. Quế Thư nói: Con đã nhờ gia gia và nương nương giúp, lẽ nào con lại để gia gia và nương nương tốn kém thêm? Tay Mông Khánh cười: Chừng nào ta không có 5 lạng bạc này thì lúc đó mới cần tới tiền của ngươi. Quế Thư đành phải cất bạc đi rồi giải Lai Bảo mà nói: Xin Bảo ca ngày mai đi sớm giúp, tôi sợ trễ mất. Lai Bảo nói: Canh năm ngày mai là tôi lên đường rồi, cứ yên tâm. Nói xong nhận thư từ tiền bạc, rồi tới nhà Hàng Đạo Quốc ở đường Sư Tử. Dương Thị đang khâu giá, thấy Lai Bảo tới liền hỏi: Bảo ca đi đâu vậy, có chuyện gì thế? Có chuyện gì không? Nhà tôi chạy ra ngoài một chút cũng sắp về bây giờ, xin mời vào ngồi. Đoạn quay lại bảo Cầm Nhi: Ngươi chạy tới nhà thợ mai họ Từ, mời gia gia về, nói là có Lai đại gia chờ ở nhà. Lai Bảo nói: Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, tôi tới đây để nói là tôi không cùng đi Hằng đại ca được, vì ngày mai tôi phải lên Đông Kinh chạy việc cho cô ả Quế Thư. Cô ả đang khóc lóc lại gian với gia gia, rồi khẩn quản nhờ tôi giúp. Hằng đại ca và Thôi bản cứ đi trước, tôi về sẽ tới Dương Châu sau. Đang nói chuyện thì Đạo Quốc về, hai người chào hỏi. Lai Bảo kể chuyện phải lên Đông Kinh rồi nói: Hôm nào tôi về sẽ tới Dương Châu tìm đại ca sao? Đạo Quốc nói: Có tìm thì cứ tới khách điếm của Dương Bá Nhu ở bờ sông. Gia gia nói là lúc trước có quen biết với thân phụ của Bá Nhu, nên dặn chúng tôi tới cư ngụ tại đó. Nơi đó phòng rộng, khách thương trú ngụ cũng nhiều, mình khỏi lo về đồ đạc hàng hóa thất lạc. Lai Bảo lại quay lại Dương Thị: Ngày mai tôi lên Đông Kinh, tẩu tẩu không gửi gì cho thư thư nhà hay sao? Dương Thị nói: Cũng chẳng có gì, chỉ có cha nó đánh cho nó mấy cái 100 bạc, và tôi làm cho nó mấy đôi hài để nhờ Bảo ca đem lên giùm. Nói xong gói 100 và hài lại cẩn thận, trao cho Lai Bảo, rồi sai Cẩm Nhi dọn rượu. Lai Bảo nói: Thôi, xin tẩu tẩu khỏi phải phí tâm, để tôi về nhà sửa soạn hành lý chứ, canh năm ngày mai là tôi đi rồi. Dương thị cười, làm gì mà gấp vậy, đi xa thì phải để anh em bạn tiễn hành chứ, Bảo ca cứ ngồi lại uống chung rượu đã. Đoạn bảo chồng, kìa, chàng không mời Bảo ca uống rượu sao, cứ đờ đẫn như người vô sự ấy thôi. Cẩm nhi đem rượu và thức ăn ra, Đạo quốc rót rượu mời Lai Bảo, Dương thị cũng ngồi bên tiếp đãi. Ba người ăn uống chuyện trò một lúc, thì Lai Bảo nói, thôi, cho tôi về, muộn rồi còn gì. Đạo quốc hỏi, công việc sắp xếp đã xong chưa? Lai Bảo đáp, sổ sách các thứ ở tiệm đã giao hết cho Bồn Tứ rồi, tối mai đại ca khỏi phải ngủ ở ngoài tiệm nữa, nghỉ ở nhà một đêm đi, rồi ngày kia còn lên đường đi Dương Châu. Đạo quốc nói, ngày mai tôi cũng còn giao công việc thêm cho Bồn Tứ nữa. Dương thị rót một chung rượu lớn đưa cho Lai Bảo, xin Bảo ca cạn nốt chung này, chúng tôi không dám lưu giữ nữa. Lai Bảo nói, tẩu tẩu bắt uống thêm thì xin cho tôi rượu nóng. Dương thị dội sai Cẩm nhi đổi rượu hâm nóng, rồi hai tay nâng lên đưa cho Lai Bảo, hôm nay chẳng có món gì ngon đãi Bảo ca. Lai Bảo nói, tẩu tẩu cho ăn thế này là đủ lắm rồi. Nói xong uống cạn chung rượu rồi cáo từ. Dương thị đưa gói quà cho Lai Bảo mà nói, xin Bảo ca làm ơn đem lên cho cháu, rồi xem nó có vui vẻ khỏe mạnh không, để về nói lại cho chúng tôi được yên tâm. Nói xong cùng chồng tiễn Lai Bảo ra cổng. Lai Bảo về nhà sửa soạn hành lý, rồi hôm sau lên đường. Hôm đó, Ngô Đại Cửu tới Bảo Tây Môn Khánh. Có văn thư từ Đông Bình đưa xuống, nói là nhà tôi phải lo tu sửa gấp mấy cái kho lớn, hạn trong 6 tháng phải làm xong. Nếu đúng hạn thì được thăng một cấp, mà trễ hạn thì giao cho tuần án ngự sử định tội. Nhưng văn thư tới mà tiền bạc chưa tới, tôi phải nhờ đến Dượng đây. Xin cho tôi vài ít bạc để gọi thợ làm kho, nay mai công khố xuất bạc thì tôi xin hoàn lại. Tây Môn Khánh nói, Đại Cửu cần bao nhiêu xin cứ nói. Ngô Đại Cửu đáp, cũng chẳng bao nhiêu, nếu Dượng có lòng thì chỉ xin mượn 20 lạng. Tây Môn Khánh mời Ngô Đại Cửu vào thượng phòng, Bảo Nguyệt Nương lấy 20 lạng đưa cho Ngô Đại Cửu. Nhưng trong phòng có khách đàn bà, nên Nguyệt Nương bảo chồng mời anh mình ra đại sảnh uống rượu. Lát sau, hai người đang uống rượu ở đại sảnh, thì Kính Tế bước tới vái chào rồi thưa. Từ Tứ ở ngoại thành, xin khuất gia gia vài hôm nữa. Tây Môn Khánh gắt, vậy đâu được, ta đang cần tiền, người tới bảo, nó có trả hay không, mắng nó một trận cho ta. Kính Tế dâng lời, lui ra, hai người lại tiếp tục uống rượu.